Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Chúa Giêsu rảo qua các đô thị và làng mạc, vừa giảng dạy vừa đi về Jerusalem. Có kẻ hỏi người rằng: Lạy thầy, phải chăng chỉ có một số ít người sẽ được cứu độ? Nhưng người phán cùng họ: Các ngươi hãy cố gắng vào qua cửa hẹp, vì ta bảo cho các ngươi biết, nhiều người sẽ tìm vào mà không vào được. Khi chủ nhà đã vào và đóng cửa lại, thì lúc đó các ngươi đứng ngoài mới gõ cửa mà rằng: Thưa ngài, xin mở cửa cho chúng tôi. Chủ sẽ trả lời các ngươi: Ta không biết các ngươi từ đâu tới. Bấy giờ các ngươi mới nói: Chúng tôi đã ăn uống trước mặt ngài và ngài đã giảng dạy giữa các công trường chúng tôi. Nhưng chủ sẽ trả lời các ngươi: Ta không biết các ngươi từ đâu mà tới. Hỡi những kẻ làm điều gian ác, hãy lui ra khỏi mặt ta. Khi các ngươi sẽ thấy Abraham, Isaac, Jacob và tất cả các tiên tri ở trong nước Thiên Chúa, còn các ngươi bị loại ra ngoài, nơi đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Và người ta sẽ từ đông chí tây, từ bắc chí nam đến dự tiệc trong nước Thiên Chúa. Phải, có những người sau hết sẽ trở nên trước hết, và những người trước hết sẽ nên sống hết. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Phải chăng là chỉ có một số ít người được cứu độ? Người ta hỏi Chúa Giêsu như vậy, thưa anh chị em và các bạn. Một câu hỏi như thế vào thời của Chúa Giêsu là rất hợp lý và chính đáng thôi. Là bởi vì thời đó đã có nhiều người Do Thái, người ta quan niệm rằng chỉ có dân tộc của họ thì mới được cứu độ. Còn những dân tộc khác như là Việt Nam mình là bị kết án hết. Và hơn thế nữa, có một nhóm người tự cho mình là đạo đức, nhóm Pharisêu đó. Họ nghĩ rằng chỉ có những người như họ biết lề luật, rồi giữ lề luật một cách thật là nghiêm ngặt thì mới được cứu độ, còn bao nhiêu người khác là bị kết án hết. Cho nên một câu hỏi như thế là hợp lý. Và không những vào thời Chúa Giêsu, nhưng nếu các bạn đọc lại lịch sử hội thánh thì sẽ thấy câu hỏi này nó cứ được lặp đi lặp lại nhiều lần. Các bạn thử nhớ lại một nhân vật tên là Jansenius, một giám mục công giáo của mình đấy. Nhưng mà ông ấy chủ trương rằng chỉ có một số rất ít được cứu độ. Và những người mà được Chúa tiền định cứu độ đó, thì Chúa sẽ ban ơn đặc biệt lắm, để người ta sống thánh thiện ghê lắm kìa. Thì đâm ra có một số người sống rất là nghiêm ngặt, nhưng mà đại đa số tín hữu thì nghĩ rằng mình chẳng có thuộc cái hàng rất ít đó đâu, mà đời sau đã mất thì tội gì để mất luôn đời này, nó phí đi. Cho nên thôi thì còn sống ngày nào là ta chơi thả rằng. Chúng ta cứ đọc lại lịch sử hội thánh là sẽ thấy câu hỏi nó vẫn có tính thời sự. Thế nhưng mà ngày hôm nay thì sao? Anh chị em và các bạn có nghĩ rằng ngày hôm nay người ta còn băn khoăn là phải chăng chỉ có một số ít được cứu độ? Mà tôi xin lỗi, tôi hỏi thẳng tất cả mọi người có mặt trong nhà thờ, chính anh chị em và các bạn có còn quan tâm đến cái gọi là ơn cứu độ không? Tôi sợ rằng không quá. Là bởi vì cái thế giới mà ngày xưa Chúa Giêsu có mặt, cũng như cái thế giới trong nhiều thế kỷ đã qua, dẫu sao nó vẫn là một thế giới tôn giáo. Đại đa số con người sống trong thế giới đó tin vào Thiên Chúa, tin vào ơn cứu độ. Người ta nói rằng ở trong những thời đại đó đó, thì tin Chúa là chuyện bình thường, còn vô thần là chuyện bất thường. Thế còn ở thời chúng ta có thể nó khác lắm. Nó không còn là một thế giới tôn giáo mà là một thế giới được gọi là tục hóa. Tức là ở đó cái chủ nghĩa duy trần thế nó thắng thế. Người ta chỉ thấy cuộc đời trần thế này mà thôi, không có một chiều kích siêu việt nào khác. Trong cái thế giới đó, vô thần là chuyện bình thường, còn tin Chúa là chuyện bất thường. Cho nên đâu có cần quan tâm đến ơn cứu độ. Khi người ta đặt câu hỏi rằng là phải chăng chỉ có ít người được cứu độ, điều đó có nghĩa là trong lòng người ta có một nỗi băn khoăn và một mối quan tâm về ơn cứu độ. Thế còn ngày hôm nay, thời đại này được gọi là một thời đại hững tôn giáo mà. Người ta không cần đặt vấn đề. Các nhà thần học bảo rằng nó còn nguy hiểm hơn cả vô thần nữa. Bởi vì khi mà người ta vô thần đó, tức là người ta có đặt vấn đề, nhưng mà người ta chối từ. Còn đằng này tôi không cần đặt vấn đề, không cần quan tâm, còn nguy hiểm hơn. Ở trong khung cảnh riêng của Việt Nam, tôi nghĩ thế này. Ở những thập niên trước, người trẻ Việt Nam được đề nghị một lý tưởng xã hội rất cao và rất đẹp. Nhưng dẫu sao, cái chân trời của lý tưởng đó, nó vẫn là cuộc đời trần thế này. Thế rồi từ mấy năm nay đó, thì bắt đầu người trẻ Việt Nam tập sống cái lối sống của xã hội tiêu thụ. Mục đích cuộc đời là hưởng thụ tối đa cho nó đã. Như vậy thì còn quan tâm gì đến ơn cứu độ? Thế cho nên tôi nghĩ một cách chủ quan thế này. Ngày hôm nay đó, thay vì đặt câu hỏi phải chăng chỉ có một số ít người được cứu độ, thì có lẽ nên đặt lại câu hỏi thế này: cứu độ là gì? Con người có cần được cứu độ không? Các bạn là những người công giáo, thế bây giờ có một người bạn ngoài công giáo hỏi các bạn cứu độ là gì, thì các bạn trả lời làm sao? Thế lâu lâu mà khảo lại giáo lý chắc là cũng khó thuộc cái chứ đùa đâu. Thế người ta sẽ nói mình đấy là tôi cứ nghe trong đạo của anh nói đến cứu độ với cứu rỗi với lại cứu chuộc, bây giờ tôi hỏi anh cứu độ là gì? Ở trong tác phẩm có tựa đề là Bước qua ngưỡng cửa hy vọng. Nhưng mà ông phóng viên, ông ấy đại diện cho rất nhiều người đặt một số câu hỏi với Đức Giáo Hoàng hiện tại. Thế thì trong đó có một câu hỏi nó tựa tựa như vậy. Thế ngài trả lời sao các bạn? Rất vắn tắt nhá. Cứu độ là giải thoát khỏi cái ác. Vắn tắt như vậy nhưng mà phải suy nghĩ một tí. Đau khổ, nghèo đói, bệnh tật, thiên tai, cuối cùng là cái chết. Tất cả là hiện thân của cái ác. Và nhân loại, trong đó có mỗi chúng ta, luôn luôn cố gắng là để được giải thoát, vượt qua những cái ác như thế. Cho dẫu là chưa hoàn toàn thành công, ví dụ như là cái chết thì chúng ta chưa chinh phục được. Thế nhưng mà nó diễn tả một niềm khao khát được giải thoát khỏi cái ác. Thế rồi Đức Giáo Hoàng nói tiếp, những cái ác đó kể cả cái chết, nó vẫn chưa phải là cái ác sâu xa nhất. Bởi vì cho dẫu ta có chết về mặt thân xác, thì vận mệnh con người vẫn là một vận mệnh vĩnh cửu cơ mà. Và vì thế cái chết thân xác đâu có ngăn cản vận mệnh vĩnh cửu của chúng ta. Nó là cái ác nhưng mà chưa phải là sâu xa nhất. Cái ác sâu xa nhất là cái mà có thể làm cho mình chết vĩnh viễn, xa lìa Thiên Chúa vĩnh viễn. Cái ác sâu xa nhất đó tự chúng ta không cứu lấy mình được, chỉ có Thiên Chúa cứu thôi. Và dĩ nhiên là mình có tự do để đón nhận hay là khước từ, nhưng mà chỉ có Thiên Chúa mới có thể cứu được. Cứu độ là như thế. Và con người ta cần được cứu độ, bởi vì tự mình không cứu lấy được mình, Thiên Chúa cứu mình và mình dùng tự do để đáp trả hay là không đây? Như vậy thì khi nói đến cứu độ là hàm ở bên trong một niềm tin của các bạn và tôi vào vận mệnh vĩnh cửu của con người, vào đời sống vĩnh hằng mà Thiên Chúa dành cho chúng ta, và hàm chứa một niềm tin vào tình yêu và quyền năng của Thiên Chúa đấng duy nhất có thể cứu thoát chúng ta. Thì các bạn có tin như vậy không? Thì quan trọng là cái chỗ mình có tin như vậy không? Bởi vì nếu mà chúng ta tin thực sự đó, một niềm tin trở thành xác tín, thì niềm xác tín đó nó trở thành động lực giúp cho mình có thể chấp nhận cái điều Chúa Giêsu nói hôm nay là hãy vào qua cửa hẹp. Tháng vừa rồi tôi có dịp đi ra ngoài Huế, đi đến Quảng Trị, đi thăm thành cổ Quảng Trị. Khi vào cái thành cổ đó, tôi mới hiểu được cái hình ảnh cửa hẹp Chúa Giêsu dùng một cách cụ thể hơn. Các bạn biết là thành cổ ngày xưa nó có tường dày bao bọc xung quanh, ở bên ngoài có cái hào sâu, để đi qua hào đó thì phải có một cây cầu. Ngày xưa người ta làm cầu treo bằng gỗ để có thể kéo lên khi mà quân địch tấn công, hay là khi không muốn cho ai vào. Và mỗi một phía đông tây nam bắc chỉ có một cửa thôi, chỉ có một cửa ra vào thôi. Chính vì chỉ có một cửa cho nên đến giờ mà cửa thành sắp đóng đó thì người ta chen nhau người ta vào. Và lúc đó tôi mới khám phá ra điều này. Bởi vì ai cũng chen nhau vào, cho nên những người mà người ta đi có một mình ấy mà, họ vào thoải mái thôi. Thế còn những người mà đeo ở trên người là đủ thứ lung tung, rồi tay xách nách mang thì khó mà chen lắm. Lúc đấy mình mới khám phá ra cái cửa hẹp. Cửa hẹp không phải là bởi vì nó hẹp quá, nó chỉ dành cho những người có 25 kg thôi, không phải thế. Nhưng mà cửa hẹp là bởi vì như vậy đấy, mình cồng kềnh quá đấy. Cửa nước trời nó hẹp là vì cái tôi của chúng ta cồng kềnh. Phải chấp nhận, từ bỏ cái tôi cồng kềnh đó đi, phải tập sống với tinh thần siêu thoát thì mới có thể vào được. Mà nếu các bạn và tôi tin vào ơn cứu độ thực sự thì mình có thể dám chấp nhận những hy sinh đó. Bởi vì một nhà tư tưởng nói thế này có đúng không? Con người không sợ hy sinh, vấn đề là người ta biết tôi hy sinh cho ai, cho cái gì. Chứ tôi không sợ hy sinh. Có lẽ tương tự như là một câu nổi tiếng của một chí sĩ Việt Nam: đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi, nhưng khó vì lòng người ngại núi e sông. Cái lòng chúng ta này này, chứ còn nếu mà lòng mình sắc tín đó, thì mình có thể chấp nhận được những hy sinh. Các bạn cứ quay lại với chính kinh nghiệm đời thường của mình. Khi mà lòng mình tha thiết cái gì, mình có sẵn sàng hy sinh. Tôi thấy báo Tuổi Trẻ lúc sau này có một sáng kiến hay lắm, để cho các bạn đọc viết về người cha của mình, người mẹ của mình. Và qua những bài viết đó tôi thấy được biết bao nhiêu những con người cụ thể mà cuộc đời không ai biết đến, nhưng mà những người cha, người mẹ đó thực sự là họ hy sinh cả một đời. Họ chấp nhận những hy sinh mà vượt sức tưởng tượng của mình. Thế nhưng mà họ làm được là bởi vì họ biết rằng họ hy sinh cho ai, cho cái gì. Mình cũng vậy thôi các bạn ạ. Nếu mà thực sự là mình xác tín vào ơn cứu độ thì niềm xác tín đấy có thể trở thành động lực giúp cho mình chấp nhận những hy sinh. Và đồng thời nó sẽ tập cho mình có một cặp mắt nhìn cuộc đời nó khác đi. Bởi vì khi mà ta có niềm tin, cái niềm tin đó sẽ hình thành ở trong tâm trí ta một thang giá trị đời sống. Mà trong thang giá trị đó, nước trời là tuyệt đối. Và mình lấy thang giá trị đó để đo lường, để đánh giá cuộc sống, chọn lựa trong cuộc sống. Cho nên nó cho mình một cặp mắt khác. Thưa anh chị em và các bạn, Thì cũng trong dịp đi hành hương La Vang vừa rồi, tôi chứng kiến cảnh các bạn trẻ đi hành hương đông lắm, có tới cả 100,000. Và tôi được cái may mắn là sống với các bạn trẻ 1 giờ sám hối, chuẩn bị ngày hôm sau cử hành trọng thể lễ Đức Maria hồn xác về trời. Thế trong cái giờ đó, một trong những ý tưởng mà tôi gợi cho các bạn là một ý tưởng tôi đã từng nói ở đây, tức là Đức Giáo Hoàng nói với chúng ta rằng người trẻ đi hành hương để làm cái gì? Đi hành hương là để ý thức rằng chính cuộc đời của mình là một cuộc hành hương. Chính cuộc đời của mình là một cuộc hành hương. Và mình là khách lữ hành, có nghĩa là mình còn đang trên đường đi, mình chưa tới nơi. Nhiều khi các bạn và tôi quên mất cái điều đấy, mình cứ tưởng là mình tới nơi rồi. Giống như là mình đi về Đà Lạt thăm cha mẹ, nhưng mà đi dọc đường thấy có cái khách sạn 4-5 sao gì đó đẹp quá, cho nên là vào nghỉ ở đấy, rồi quên không đi tiếp, cứ nằm nghỉ. Hoặc là có cái quán cà phê nó hấp dẫn quá, rồi cứ vào ngồi lì ở đấy là không đi nữa, quên mất rằng mình còn đang trên đường đi. Thì lời Chúa hôm nay nhắc nhớ chúng ta cái chân lý căn bản đó trong đời sống đức tin của mình, để anh chị em chúng ta cùng hâm nóng lại niềm tin đó, và ước gì cái lời tuyên xưng đức tin của mình sẽ trở thành động lực cho đời sống. Cái lời tuyên xưng mà chúng ta đọc trong kinh Tiên Kính: tôi tin xác loài người sẽ sống lại, tôi tin sự sống đời đời. Chúng ta cùng đứng lên tuyên xưng đức tin.